Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý hành giả niệm Phật, hôm nay một ngày an lạc, tôi xin giảng cái đề hôm nay là công đức niệm Phật. Nếu mà quý vị niệm Phật thì mình phải nói cái niệm Phật cho nó trúng cái ý nghĩa đó. Thì thứ nhất là cái pháp môn niệm Phật do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu và giảng kinh, cho nên chúng ta tu học, chúng ta có căn bản từ cái bộ kinh nào mà Phật dạy cái pháp môn niệm Phật. Cho nên có những người nghi ngờ rồi không tin cái pháp môn này, còn nói chuyện này chuyện khác, thì đó là sai lầm rất lớn. Bởi vì mình tin Phật, đã mình là đệ tử mình tin Phật, thì những cái bài kinh của Phật, những cái bộ kinh của Phật thuyết, mình không tin thì mình nói chuyện này chuyện khác, rồi mình có phải là đệ tử Phật không? Chúng ta suy nghĩ cái đó cho nó kỹ. Thì cái mục đích của Đức Phật đó là thuyết kinh, thuyết pháp là để trị cái bệnh. Thì mình có hai cái thứ bệnh: thân bệnh và tâm bệnh. Mà thân bệnh thì mình đi bác sĩ, có bệnh viện. Nhưng mà bác sĩ thì cũng có nhiều khoa, chứ đâu phải là có ông bác sĩ trị hết bệnh đâu. Cho nên cái người bao tử thì qua cái chuyên cái khoa bao tử, người gan thì qua cái khoa gan, người ruột thì chuyên cái khoa ruột. Thì trong con người của mình cũng đa đoan, có một chút mà đa đoan, học hoài cũng không hết. Quý vị thấy rằng trường y khoa nước văn minh tiên tiến, đào tạo bác sĩ rồi sùm hết trơn, nhưng mà bệnh nó đâu có giảm, nó tăng, nó hơn bác sĩ. Hồi tôi học trường thì Hòa Thượng Trí Nghiêm, Hòa Thượng giảng xong rồi Hòa Thượng nói chuyện vui. Hòa Thượng nói là mấy huynh đệ coi, mình bác sĩ bệnh, bác sĩ cũng bệnh, mình đâu có làm bác sĩ mình cũng bệnh, vậy mình hơn bác sĩ đấy. Quý vị nghe thử coi rồi sao, nghe tức cười thiệt đó. Mình hơn bác sĩ là sao? Là vì mình không làm bác sĩ mình cũng bệnh, còn người ta làm bác sĩ ta cũng bệnh. Nếu như bác sĩ mà không bệnh á thì nó khác, mà bác sĩ cũng bệnh thì mình cũng bệnh thì mình hơn vậy. Nghe thiệt hay. Cho nên thuốc để trị bệnh, giáo pháp của Đức Phật để trị tâm bệnh của chúng sinh. Bây giờ cái người đó tham thì uống thuốc gì? Vô bác sĩ nó bán cho tôi thuốc tham, uống tôi hết tham, nên bác sĩ lắc đầu không có. Vô chùa, chùa có bán, tức là có pháp bố thí. Thế còn ở ngoài Phật Ma Si tìm thuốc cũng có nè. Cái bố thí là thuốc trị cái bệnh tham lam. Đó rồi cái bà kia bà sân, ôi trời sân si, chửi bới thôi rùm trời rùm đất, trời không ai chịu nổi hết. Bây giờ cái bà đó bà sân đó, thì bà mua thuốc gì bà uống hết, thì cũng không có thuốc bán. thì trong chùa có, tức là nhẫn nhục thì trị cái bệnh sân si. Rồi cái bà đó là tà kiến si mê, ai nói gì cũng nghe hết, ông Địa cũng nghe, ông Táo cũng nghe, Bình Vôi cũng nghe, rồi Tề Thiên Đại Thánh gì cũng nghe, nhà bà thờ thôi đủ thứ hết trơn. Đếm ra cũng mấy chục ông, mà không ông nào vô ông nào trời. Nhiều ông nó không vô ông nào hết. Bây giờ cái bà đó giờ sao? Tôi có cái hai mẹ con, bà thờ cái tượng Phật Di Đà đó hồi năm 63. Hồi đó Hòa Thượng Thông Bổ có làm cái tờ báo An Lạc, rồi làm cái ảnh Phật. Bà về bà mới lấy cái ảnh Di Đà đó, bà làm cái khuôn bà thờ. Cho tới bây giờ là đốt nhang mà nó đen cái mặt kiến hết, giờ mà không thấy ông Phật ở đâu nữa. Rồi bà cất cái nhà mới, nhà nó xuống cấp rồi, cất cái nhà mới đẹp lắm, mà đem cái tượng nó lên bà thờ. Thằng con trai của bà nó hết chịu nổi đó, nó thôi má ơi đổi đi má ơi, nhà mình mới má thờ ông Phật cũ á. Phật cũ mới linh mày, mày mới chuồng cũ vong. Nó mới ra ngoài chợ Bà Rịa, nó mới bê cái tượng Quán Thêm Bồ Tát về, nó để lên của đài Đài Loan đẹp lắm, có đèn chớp nhá rồi nữa. Nó nói mẹ thấy không, như vậy mới xứng chứ. Bà nói không, của mày không có linh. Rồi hai má con nó linh chứ không linh, thì họ hãy nó đi đó thì bà rinh ông Phật lên bà đẻ của bà. Rồi nó về đó thì nó rinh ông Phật nó lên đẻ của bà xuống. 6 tháng trời như vậy mất đoàn kết. Tôi đâu có hay, bổn đạo tôi đâu có hay. Tới chừng hôm đó anh mới gặp tôi đâu ở ngoài đường à, tôi ghé tôi bơm cái xe, xe tôi đi đường đó, nó xẹp bánh rồi tài xế mới ghé nó bơm. Nó gặp tôi nó nói trời con gặp sư phụ con mừng quá, con kể sư phụ nghe rắc rối lắm sư phụ ơi. Hỏi rắc rối gì, mày cất nhà mới còn chết, tao chưa tới ăn vị Phật ăn gì, hai ông Phật cứ để lên để xuống ngoài sao ăn. Nó mới kể chuyện nó nghe. Tôi nói thầy bữa nào sư phụ đến sư phụ giải tỏa cho chuyện má con mất đoàn kết rồi. Thế tôi đến tôi hỏi chứ sao cái nhà cũ thì không để ra này cất nhà mới làm chi vậy? Bà nói nó cũ rồi thầy ơi, nó xuống cấp dữ dầm dột dữ lắm, tôi cất cái nhà mới. Rồi cất nhà mới thì cất nhà mới đó rồi, mới chuộng cũ vong à, nhà của ông già để lại đó giờ bỏ, cái đó cũ rồi vong bỏ, còn giờ cất cái nhà mới đúng hay không? Bà nói đâu có, tôi cất nhà cũng thờ cha mẹ tôi đàng hoàng, cái đó mới chuộng cũ vong rồi đó. Ông Phật cũ rồi đem đi, đem Phật cũ rồi đem lấy giấy gói lại, cái giấy báo gói lại cho tôi này. Đem tượng Bồ Tát Quán Tham lên, với cái nhà mới thì cái tượng Phật phải mới, bởi vì mình bỏ cái cũ rồi thì mình, nhưng mà mình bỏ cái cũ rồi mình không phải mình bỏ ông bà, mình bỏ Phật cũng phải, mà mình làm cho nó đẹp, mình thỉnh Phật khác, mình thờ lên cho nó xứng với cái nhà này, cái văn hóa mà. Thờ phượng là văn hóa chứ không phải mê tín. Rồi tôi ăn dĩ xong tôi bê cái tượng Phật về, tôi nhập tháp êm. Nhờ êm vậy. Vậy mà 6 tháng mất đoàn kết. Ông Phật mày kìa, linh Phật tao không, tao ông Phật tao linh, Phật mày không linh. Đó là thuốc trị bệnh. Hãy tà kiến si mê thì phải có trí huệ mới là trị cái bệnh này, chứ còn thuốc ở ngoài bệnh viện ngoài đều không trị được. Chúng ta phải biết cái mục đích đó. Quý vị thấy ở ngoài đi vô trong mấy cái siêu thị rồi chỗ tôi mua bán đồ bán quá chừng chừng vậy đó. Nhưng mà cái người đến mua đó là họ thích cái gì họ mới mua, họ cần họ mới mua chứ đâu phải họ mua hết. Giáo pháp của Đức Phật là 84.000 pháp môn, nhưng mà ta chỉ cần một pháp môn thôi, chứ đâu phải ta ôm hết mấy ngàn cái pháp môn đó đâu. Cho nên người này họ nói tại sao lại Đức Phật nói cái pháp môn đó là tối thắng, pháp môn đó là vi diệu, sao không dạy cho mấy ông vị trưởng lão mới bị đệ tử của Đức Phật đó đi? Không phải, là vì các vị đó cần cái món hàng đó, cần cái đồ dùng đó thì người ta mua, người ta dùng, người ta giải thoát, thiền cũng giải thoát, tịnh cũng giải thoát, mật cũng giải thoát, pháp hoa cũng giải thoát, pháp tướng cũng giải thoát. Nghĩa là tất cả những pháp môn của Phật dạy chúng ta tu tập thì chúng ta được giải thoát. Chúng ta đừng nên đứng ở chỗ này ta chê ở chỗ khác là ta phỉ báng Phật pháp. Mà cái tội lớn nhất là quý vị biết tội gì không? Khinh tăng quỷ bán Phật thừa. Tôi nói rồi, tôi chứng minh cho quý vị nghe. Cái nói không với quý vị chưa tin đâu. Thầy Hoằng Kỉnh là đệ tử của Hòa Thượng Trí Tịnh, mà thầy là Đỗ Kỹ Sư, ngày đi thầy đi xuất gia. Chứ đâu phải dốt. Người đó là người trí thức đó. Rồi thầy về trong cái khu vực Tòng Lâm đó, thầy cất một cái thất, thầy ở thầy tu. Thì hôm đó tôi chuẩn bị tôi lên lớp tôi dạy, thì thầy mới đi chiếc xe đạp, thầy treo một cái bó cải ngọt ở ngoài chợ, thầy đi ngang đó, thầy ghét. Thầy thấy tôi đứng đó, thầy vô thầy hỏi thầy dạy cái môn gì vậy. Rồi tôi đứng tôi chờ chuông reo thì tôi qua lớp. Tôi nói bữa nay thầy Nhật Quang bệnh, thầy điện xuống thầy nhờ tôi biết dạy thế cho thầy, tôi dạy cái môn là Bát Đại Nhân Giác. Trời, thầy chửi tôi không còn gì hết quý vị, chửi nát hết rồi. Xong rồi ta chửi Hòa Thượng Trí Tịnh, chửi Hòa Thượng Minh Châu, chửi hết luôn hết. Tôi đứng mà tôi muốn xỉu luôn quý vị. Sao kỳ vậy? Sao thầy vô duyên vậy? Xong thầy chửi tôi rồi thầy chửi mấy ôn hết trơn vậy, thầy làm sao? Cái tôi bỏ tôi lên lớp bị chuông reo rồi. Ông ra ông đạp xe ông về. Thì ngày cách đó ba hôm thì có một thầy cũng ở cái thất gần bên nó đổ bánh xèo, mới bưng bánh xèo qua cho thầy Hoằng Kỉnh. Sao qua không thấy thầy đâu hết, mới đi về sao thấy cái con lằn xanh nó bay, mà cái con lằn xanh nó bay là cái chỗ đó có cái con vật gì chết sình lên nó mới bay. Sao thầy thấy con lằn xanh nó bay nhiều quá, thầy mới đi theo cái lằn, cái hướng bay của nó xuống cái giếng, thấy thầy Hoằng Kỉnh nằm ở dưới, cái lưng bằng cái giếng luôn, sình bằng cái giếng luôn, con trâu nghĩa lý gì bằng con voi luôn, úp cái mặt xuống đưa cái lưng lên. Thầy Minh Hòa mới về mới tri hô lên tăng chúng của Tòng Lâm, của Ni Viện Thiện Hòa, trên 500 người có mặt. 500 người có mặt. Rồi mới nhờ cái ông Việt Kiều, ông là người Miên. Khi mà Miên nó cáp giường đó, rồi ông về này, ông ở cách đó khoảng mấy cây số, rồi với thầy mới nhờ ông xuống lấy cái võng đó lót ở dưới, rồi mới kéo ông lên này, đem đi thiêu. Thì đâu khoảng chừng chưa được 21 ngày nhập vô cái cô ni sinh ở bên Ni Viện Thiện Hòa đó, mới nói với ni sư Như Như đó, đói lắm, cho cái chén cháo mà để cho cái tòa sen Đức Quan Âm á, chứ mà để chung đó tụi nó giành giật ăn không có được. Nói năng nỉ, nói ni sư vậy mà nhập vô cái ni sinh đó có thể làm ngã quỷ rồi. Khinh tăng quỷ bán Phật thừa đó, tôi nói đó. Rồi quý vị về không tin tôi thì về ghé hỏi ni sư Như Như, thầy Giác Hạnh nói vậy đúng không? Tôi là giáo sư mà của trường mà, nhập vô cái ni, ni sinh nó nói đàng hoàng là khinh tăng quỷ bán Phật thừa. Cho nên tôi nói với quý vị, mình tu thiền là mình có duyên, mình bệnh cho nên mình cần cái thiền đó trị cái bệnh mình thì mình tu thiền, đừng đá động những pháp môn của Phật, tội lỗi dữ lắm. Cái này là tôi nói thật đó nha, không có thêm bớt gì hết á, mang tội dữ lắm. Còn thấy cái người tu tịnh độ là vì cái mình cần cái thuốc để trị bệnh của mình thì mình tu tịnh độ, đừng nói gì thiền hết, đừng nói gì hết. Rồi cái vị kia tu mật tông, như đồ đệ của Đức Đạt Lai Đạt Ma đó, là tu mật tông, là cái thuốc đó để trị cái bệnh đó thì người ta uống cái thuốc đó, mình cũng không nên đá động. Thiền, tịnh, mật, pháp hoa, pháp tướng, pháp gì của Phật hết, chúng ta không nên đụng chạm. Cho nên tôi nói cái chỗ này đó là thầy trò chúng ta bệnh, chúng ta cần cái thuốc này thì thầy trò chúng ta uống để hết cái bệnh này, có vậy thôi. Còn ai có bệnh khác thì uống thuốc khác, chứ không thể cái bệnh này chê cái thuốc kia, cái bệnh kia chê cái thuốc nọ, không đúng. Đó là tôi nói cái chuyện bệnh hoạn thôi. Bây giờ nói cái công đức niệm Phật. Trước hết tức là tôi nói cái câu chuyện là nán lại một ngày. Cái này thì quý vị đọc ở trong Niệm Phật Thập Yếu thì quý vị thấy. Câu chuyện này là Hòa Thượng Trí Tịnh kể trong Niệm Phật Thập Yếu. Mà cái câu chuyện đó thì ở tại quê nhà tôi, chứ không có đâu xa hết. Thì bà cụ này niệm Phật tinh tấn lắm. Tu trên 40 năm cư sĩ, gia đình thuần túy Phật giáo. Bữa đó bà mới nói đứa cháu ngoại con lên chùa Bồ Đề, nó thưa với sư cụ liễu thiền ở chùa Bồ Đề, mà cách nhà đã đường chim bay thì hơn cây số rồi. Xuống cho bà ngoại gặp, để bà ngoại về Phật, tức là chết. Cái cô cháu ngoại nó chạy lên chùa Bồ Đề, nó thưa sư cụ bà ngoại con rước sư cụ xuống, bà ngoại con gặp để bà ngoại con về Phật. Sư cụ mới nói con về con nói với bà ngoại đó, nán lại một ngày, mai rồi sư cụ cúng vía. Ngày xưa tức là mình làm lễ Phật đản là mùng 8, cái tục tắm Phật đó. Mai rồi sư cụ tắm Phật xong rồi sư cụ xuống, tối sớm thì sư cụ cũng xuống hết. Thì cháu nó về nó thưa lại như vậy thì bà chờ. Mai thì sư cụ tắm Phật ở chùa xong, sư cụ nó bổn đạo ở nhà ăn chè đi, sau chè chơi đi, tôi hứa với bà bổn đạo đó, tôi xuống tôi gặp bà chút để bà về Phật, bà không gặp tôi. Sư cụ nói với bổn đạo vậy, sư cụ xách non lá, sư cụ trông gậy, sư cụ đi. Thì tới cửa cháu ngoại nó ra, nó thấy nó vô, nó ngoại sư cụ tới rồi. Cái bà thấy bà chắp tay này, bà nói thầy niệm Phật cho con đợi thầy qua nay. Hai thầy trò niệm cái bà đi luôn. Ôi dạ, công đức vô lượng, khỏe quá. Ở đây ai có đi vậy cái thầy tâm minh mừng dữ lắm. Tức là mình kết quả chứ gì, mình làm cái việc này kết quả, mà kết quả trước mắt thực tế, không giấu ai hết. Đó là câu chuyện nán lại một ngày. Câu chuyện thứ hai đó là cái bà đuôi, dốt đuôi bà niệm Phật mới có năm. Bà này niệm 40 mà bà này niệm có năm. Quê bà ở Thủ Đức, ở Linh Trung. Thì sư cô này đến cái nhà gần bên đó đó, là tụng kinh cầu siêu tuần trăm ngày, cho cái gia đình Phật tử đó, bà mù không thấy đường, mà 25 tuổi bà đã mù rồi, không có gia đình, ở với đứa cháu kia bằng cô ruột. Bà mới nghe sư cô tụng kinh hay quá, sư cô tụng cái giọng hay lắm như Út Bạch Lan rồi đó. Bà mới mò mò bỏ qua, bà nói sư thầy ơi, cho con về chùa con tu với. Sư cô nói mai hả, đám xong rồi thầy trò mình về tu. Thì cái con nhỏ cháu bằng cô nó qua nó cản, nó nói sư cô ơi, đừng có nhận cô, con đuôi mà bây giờ nó về rồi phải phục vụ dịch cho sư cô, cho cô con nữa là làm sao, ở chùa mà còn đi lo lắng cái người mù thế, nó nói cô con mất phước, cô con ở đây là tụi con lo đầy đủ hết, nghĩa là về vật chất không thiếu gì hết. Sư cô nói người ta muốn tu thì mình cho người ta tu chứ bộ tu rủ họ đi ăn cướp hả. Mấy người này nó kỳ à. Sư cô nạt lại nó chứ. Rồi mai cái đám cúng ngọ rồi xong ăn cơm rồi cái hai thầy trò cuốn gói đi về tu. Vậy đó. Rồi ở chùa thì có một cô nữa, cô Định nó lại mát, trời ơi. Chùa hai người thành có người. Bà mát bà mù. Không có nên thân gì hết. Sư cô nói thù tụi con ráng niệm Phật đi nha, chứ giờ nó mù mát không học gì đâu, cho đi trường Phật học gì đâu, làm công quả rồi bà năm nó thì đóng chuông với niệm Phật thôi, có nhiêu đó thôi. Rồi bà ham lắm, bà mới học kinh Di Đà, niệm Phật thì niệm rồi đó, mà bà nói là phải học kinh Di Đà mới được, bởi vì mình niệm Phật mà kinh A Di Đà là có Phật A Di Đà trong đó, mình phải làm sao thuộc cái bộ kinh này mới được, nghĩa là nhất định phải thuộc, nhưng mà không thấy đường làm sao. Cái chiều bà ra ngoài cửa chùa, cái bà đón học trò, cái bà nói dạy cho bà bốn chữ đi con, như thị, bà cầm cái cuốn kinh theo, con đọc từ đầu con đọc như thị ngã văn, rồi mai bà trả bài bà cho tiền, thế thì nó dạy như thị ngã văn, mai cái bà ra bà trả bài nha, như thị ngã văn cho tiền. Mấy học trò khoái quá, vì nó đồn mà già dạy mướn tao dạy kinh mày mới cho tiền, hấp dẫn lắm. Mai cái ra cái nó đã nói dạy nhất thời Phật tại, rồi đi cho tiền nó, cái rồi mai ra nó trả bài nó nhất thời Phật tại cho tiền nó. Vậy mà học cho tới Đông Phương Diệt Hữu A Xuất Vệ Phật chết chưa hết bộ kinh Di Đà. Rồi nói cái chết của chủ quý vị nghe, ngàn đó rồi đó, chưa hết bộ kinh Di Đà. Mà cái nguyện của bà là phải học hết bộ kinh Di Đà, học từng chữ trả lương, trả bài như thầy trò vậy đó. Mà có bốn chữ thôi. Thì quý vị biết rằng bốn chữ đó một ngày mà bà vừa đóng chuông mà vừa niệm Phật mà đọc cái đó, phải là nhất tâm như thiền định vậy đó. Chứ không phải chuyện bình thường đâu, như thiền định vậy đó. Bây giờ thiền là gì? Là tịnh lự, là vắng lặng, là yên ổn. Thì như vậy bà cứ như thị ngã văn cái thoại đầu này bà quán là thiền chứ còn gì nữa. Đâu có ai chối cãi gì đâu. Rồi bữa đó sư cô đi đám, cũng đi đám nữa. Thì cô Định cô mới nói cái cô mà mát mát á. Cô nói bà Năm ơi, 9 giờ bà Năm đóng chuông rồi, bà Năm dứt chuông rồi, con vô con cúng ngọ rồi bà cháu mình ăn cơm nha. Cô bắt cơm cô để trong bếp rồi cô đi làm cỏ ở ngoài vườn. Thì bà Năm nó nghe đồng hồ nó gõ 9 tiếng bà lên bà đóng chuông. Tới là 9 giờ 45 thì bà nghỉ, bà thâu chuông bà nghỉ. Rồi cô Định vô mới đôm cơm lên cúng ngọ xong rồi dọn cơm lên kêu bà Năm ăn, bà Năm chết rồi. Chết gì kỳ vậy? Chạy ra đường la làng bớ đằng sớm bà Năm chết. Không biết làm gì vậy? Thì bổn đạo mới chạy xuống thưa với tôi, thì từ tôi lên nó mười cây số. Nó nói sư cô không có ở nhà. Tôi lên thì tôi thấy từ cái ngực trở lên nóng hết, còn từ cái ngực trở xuống thì lạnh hết. Tôi nói bà Năm vãng sanh rồi, tôi xác định bà Năm vãng sanh. Bởi trong duy thức học đó, Thì sau khi cái người chết rồi mà chúng ta xem thử trong toàn thân cái chỗ nào mà còn nóng cuối cùng là cái thân trung ấm, họ sanh vào cái cảnh đó. Trong sáu đường sanh tử đó thì cái chỗ nào nóng còn lại cuối cùng tức là họ thác sanh vào cái cảnh đó. Thánh đảnh nhãn sanh thiên, nhân tâm ngạ quỷ phúc, bàn sanh tất cước ly, địa ngục khước tâm xuất. Nguyên cái bài kệ đó vậy đó. Nếu nóng còn lại ở trên đầu cuối cùng đó là người đó sanh về cõi thánh, tức là từ sơ quả Tu Đà đầu hoàng trở lên. Còn nếu như nóng còn ở cái con mắt đó là được sanh về cõi trời. Thánh đảnh nhãn sanh thiên, hãy sanh về cõi người đó là nóng ở cái ngực. Là nhân tâm ngạ quỷ phúc, tức là nóng ở cái bụng đó là đọa vào ngạ quỷ. Bàn sanh tất cước ly, tức là đọa vào bàn sanh đó là nóng ở cái đầu gối, mà nóng ở cái lòng bàn chân đó là đọa ở địa ngục. Thật ra tôi học rồi, hồi nhỏ chưa học thì chưa biết, bây giờ học rồi biết rồi. Thế thì tôi ra từ cái ngực của bà Năm trở lên, bà Năm diệu quả nóng hết, tôi mới xác định là bà Năm vãng sanh. Thì con Định nó mới nói: thầy ơi, bà Năm nhờ con đi cắt nồi lá xong cho bà xong, bà Năm xong mà con chưa cắt, bà Năm chết. Tức là hồi chiều qua bà có bệnh rồi, bà biết bà bệnh rồi, nhờ con Định nó đi chùa, nó ở đằng giường chùa nó nhiều thứ xả, có lá ổi, có é, có rồi lá bưởi, có nhiều thứ trong chùa lắm. Thì bà Năm bà nhờ con Định đi cắt một nồi lá xong đặng nấu cho bà xong, mà con Định nó chưa cắt, bà Năm chết. Biết giờ, biết khắc, biết rài tánh linh, rõ ràng không? Công đức niệm Phật, chứ có thiền ở đâu? Không có thiền gì hết, mà là thiền đó. Trong cái quá trình tu tập của bà Diệu Quả này có thiền ở trong, mà mình đâu có thấy. Thiền với tịnh song hành mà có kết quả. Nhưng mà cái nguyện của bà đó là theo Phật ở Di Đà vãng sanh, chứ không ai dạy thiền, không có cái trường thiền nào dạy hết. Mà sư cô trụ trì đó chỉ dạy bà Năm niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Bà lên bà đóng chuông thì bà lần chuỗi bà niệm Phật, rồi bà lên giường chỗ bà ngủ bà niệm Phật, bà đi vòng vòng chùa bà niệm Phật. Mù mà. Nhưng cái đặc biệt của bà Diệu Quả đó là chưa có người mù nào tôi thấy trên đời này hết. Nghĩa là chùa có 9 cái bàn thờ, tôi đếm 9 cái bàn thờ. Rồi trong chuyện gì trong chùa nhiều chuyện lắm, nhưng mà sư cô dẫn bà, sư cô chỉ đó, đây là cái bàn Phật, đây là cái bàn Tổ, đây là Bồ Tát, đây là Địa Tạng, đây bàn Linh Nam, bàn Linh Nữ, cứ chỉ bà vậy thôi, dẫn bà rồi chỉ bà vậy thôi. Thì bà lên bà đốt một cái bó nhang, bà cắm rồi là bà đi cái ngay cái đó, là bà cắm chứ bà không có mò mò. Thay vì mù mù tao phải mò mò người ta mới cắm chứ, phải không? Cái này bà đi bà cắm ngay cái lư nhang đó, là ngay chính giữa đàng hoàng. Tôi phục liền, cái đó tôi phục liền. Chứ còn tôi mò chắc khùng luôn. Cỡ tôi mà tôi mò kiểu đó chắc chết luôn. Không bao giờ mò hết á. Nhưng mà quý vị lấy cái ghế, quý vị để cái chỗ đó là bà thua nha. Bởi vì cái đó là bất thường. Còn cái chuyện mà mình chỉ bà Năm chỗ đó cái cấp, mấy cấp thì bà Năm bước không bao giờ rờ cái gì hết trơn. Đó là cái đặc biệt của bà Năm. À, thế thì cháu bà nó nói: sư cô ơi, đừng có cho cô con về tu, cô con mù không có làm được gì hết, mà sư cô phải phục dịch. Sư cô không phục dịch cho bà gì hết, nên bà tự động bà làm. Ngay cả cái chuyện thắp hương cho Phật, rồi đóng chuông, tất cả mọi việc bà đi ngay cái chuông đó, bà nắm cái dùi chuông thôi, chứ bà không có mò mò cái dùi chuông gì hết rồi. Đó là cái điểm đặc biệt. Câu chuyện tiếp theo đó là cô Phật tử Diệu Hương, nhà cô ở đường Nguyễn Kiệm, tức là gần cái Học viện Phật giáo Việt Nam. Cô xuống cô nói với tôi thế này: bạch thầy, con có thằng em ở bên Mỹ 53 tuổi mà nhỏ lớn chưa hề bước tới chùa, mà chưa bao giờ cầm đồng bạc cúng cho ai hết, mà tụi nó khá lắm á thầy. mà nó không biết đạo đức gì hết. Mà nó bệnh ung thư máu đó, thầy biết vợ nó mua cái thuốc dán mà giảm đau đó, ta gọi là siêu xì ke đó, dán nó là 3.5 năm rồi thầy, mạt hết tiền rồi. Siêu xì ke, quý vị thấy cái đó chưa? À, tôi thấy rồi. Mà sao ngộ cái gì tôi cũng thấy chứ. Ai đổ tôi biết hết. Thì cái con Phật tử Hoa Minh, đệ tử Hòa Thượng Trí Quảng, nó có con Hoa Phượng, tức là hai chị, đó là chị dâu, mà bị ung thư máu. Bữa nó ra nó rước tôi về để mà giúp đỡ giùm cho chị. Tôi hứa nó chở tôi lên tới chợ Bà Chiểu, nó nói sư phụ chờ con đi mua xì ke chút. Nó trời ơi, sao mà chở tao đi mua xì ke, tao xuống tao có đi không? Nó nói không có phải, cái này cái bùa đặc biệt lắm. Nó vô nó mua, tức là tiền Việt Nam đó là 580.000 một miếng, mà nó giá 2 năm rồi đó, cũng hết tiền. Thì về tới cái nhà 3 tháng 2 đó thì chưa mở cửa, tôi nghe trong đó nó rên, chết chị Nguyên ơi, chết chị Nguyên ơi, nhức lắm Nguyên ơi, trời ơi, nó la trong đó vậy đó. Cái nó nói rồi, có bụi bố rồi, yên đi, yên tâm đi. Mở cửa vô, cái nó gỡ cái miếng đó ra, nó lấy ôn côn, nó thà nó dán rồi. Thì chút xíu cái ngồi dậy nói chuyện với tôi tỉnh bờ, siêu xì ke. Nhưng mà 36 giờ phải dán nữa, nó hết rồi cái nó nhức lại. Nó vậy đó, gọi là siêu xì ke. Thì cô Diệu Hương nói với tôi là thuốc dán giảm đau mà dán ở bên Mỹ mấy năm như vậy là hết tiền là đúng. Bởi vì con Hoa Minh nó làm cho chị dâu nó mà. Tôi lên tôi mới kể cho nó nghe, tôi giải thích cho nó, thôi đừng dán nữa con ơi, thôi đừng dán, con ráng con niệm Phật đi. Thế bây giờ hai đứa con của con mà con Hoa Minh nó nuôi con như vậy rồi, nó nuôi con của nó thì tiền đâu, nó nuôi nó là em chồng chứ đâu có phải là cha mẹ ruột, nghèo lắm, cha mẹ nó nghèo lắm. Thôi con ráng đi, nó đau con niệm Phật đi. Thiệt, 24 giờ sau nó chết. Nó bấu hai cái bắp đùi nó lủng hết quá vậy. Lủng hết luôn. Chết. Thì cổ mới nói thầy viết thơ, thầy khuyên em con nó quy y Tam Bảo dùm con đi. Tôi nói được, cái đó thì dễ thôi. Tôi ngồi tôi viết cái thơ xong rồi, cổ xuống cô mang về Sài Gòn, cô gửi ra Mỹ. Anh ta đọc xong rồi anh ta mới nói bà vợ lên chùa sư nữ, chùa dược sư đó, ở bên Mỹ đó, mời mấy sư cô xuống truyền tam quy ngũ giới. Thì truyền tam quy ngũ giới đặt cho anh cái pháp danh là Quảng Minh. Ôi, cô Diệu Hương cũng mừng quá trời luôn, mừng dữ lắm. Kết quả rồi thì đâu chừng khoảng hơn một tuần nữa cổ xuống cô nói thầy ơi, cái việc trước đó thầy làm có kết quả, bây giờ thầy viết cái thơ thầy khuyên em con niệm Phật giùm con đó. Tôi nói không chắc ăn đâu. Thôi cái đó thua rồi, người ta không biết niệm Phật, biểu niệm nó mắc cỡ lắm, nó niệm không có được, không phải chuyện dễ niệm đâu. Mình niệm quen rồi mình niệm, chứ còn cái người chưa biết niệm mà biểu niệm Phật không mắc cỡ lắm, mà người bệnh nữa. Tôi nói cái này khó ăn lắm, tôi từ chối. Cũng năn nỉ cả buổi luôn, tôi nói thôi cô về để rồi để tôi viết cho. Thì tôi nghĩ là cái khả năng của tôi mà viết cái thư cho cái anh Quảng Minh này niệm Phật thì mong nó mỏng manh lắm, chừng 2-3% thôi, không nhiều lắm. Cho nên tôi phải viết một đoạn rồi tôi trì chú chuẩn đề 21 biến, rồi tôi viết tiếp một đoạn, rồi tôi trì 21 biến chú đề chuẩn đề, rồi tôi viết tiếp. Tôi cũng kể cái chuyện niệm Phật vậy thôi chứ không có chuyện gì. Thì gửi qua bên Mỹ xong rồi, cái anh đọc xong rồi anh bắt đầu anh niệm Phật, anh chấp nhận niệm Phật, thôi niệm Phật. Bà vợ mới chạy lên chùa dược sư, nó mới xin cái sâu chuỗi 18 hộp cho anh về anh niệm, anh bệnh mà. Anh niệm được 3 tuần lễ. Anh mới nói bà vợ không có dán thuốc nữa nha. Tôi có thuốc của Phật A Di Đà rồi. Bà vợ bà không tin. Trời ơi, mà hết thuốc rồi ổng rên ngủ không được, mình làm sao mà thuốc ở đâu mà thuốc A Di Đà. như là dứt khoát không, nhưng mà đau, đau bấu hai cái chân đổ máu hết, bấu hai cái chân đổ máu hết, nhưng mà không dám nữa, còn đau nhưng mà không dám, cắn răng chịu thôi. Thêm một tuần nữa thì hết, không có bấu xé gì nữa hết. Bà vợ bà nói, bà lau mặt lau đồ xong cái bà nói, tôi nuôi ông mấy năm nhưng mà chưa bao giờ tôi thấy cái gương mặt của ông mà đẹp mà sáng sủa như cái bữa nay hết. Quảng Bình mình nói, bà lấy cái gương giùm tôi coi. Thì bà vợ lấy cái gương soi, thì anh dòm trong cái gương, anh nói, anh cười, anh nói, bà muốn đẹp như tôi, bà niệm Phật như tôi đi. Tức là rủ bà vợ niệm Phật. Bây giờ rủ người niệm Phật đó. Rồi hai vợ chồng niệm được 10 ngày đó. Cái Quảng Bình mới nói, bữa nay không có đi làm gì hết nha, sáng này bà sắp đặt cái, bà ngồi để mà niệm Phật với tôi. Hồi hôm tôi thấy Phật A Di Đà. Bà vợ bà nói chơi, bà nói chắc không đó, ha, thấy quỷ vô thường á. Bà nói chơi mà nó chắc không đó, ha, thấy quỷ vô thường đó. Nhưng mà chưa có thấy cái yếu đuối gì hết, nghĩa là cái sắc diện và sức khỏe cũng còn tốt chứ chưa có sao. Sáng bà vợ mới nhắc cái ghế ngồi đó niệm, hai vợ chồng niệm rồi nghỉ ăn cơm, rồi niệm tiếp làm sao đó. Cái thời gian bên Mỹ với bên mình nó cách nhau 12 tiếng thôi mà. Thì bên đây tôi đắp y rồi tôi chuẩn bị lên chùa làm lễ rằm tháng 10, tối 14 tháng 10. Trên chùa chánh điện là Phật tử tập trung đầy lên đó hết, rồi tôi lên tôi thuyết pháp. Sau cái giờ thuyết pháp đó là quý vị tụng kinh. Thì tôi nghe điện thoại nó reo, tôi quay trở vô trong phòng tôi nghe, thì vợ của Quảng Minh mới điện về nói, thưa thầy, con báo tin cho thầy hai là Quảng Minh chết rồi, mới vừa tắt thở mà tụi con niệm Phật, dứt tiếng niệm Phật là Quảng Minh chết, con chưa báo cho chị con báo cho thầy hai trước. Tôi nói vậy thì kết quả rồi. Như vậy là Quảng Minh niệm Phật tính đi tính lại chưa được 50 ngày. Tính đi tính lại chưa được 50 ngày. Thì chúng ta thấy rằng cái công đức niệm Phật thật là rõ ràng, rất là thù thắng, mầu nhiệm, cái đâu có chuyện gì đó. Mà rõ ràng, giấu giếm như ai đâu. Đó là công đức niệm Phật. Này lúc tôi 15 tuổi, gắn bó. Là vì cái bà Diệu Nghĩa này, bà giàu lắm, 4 cái nhà máy xây lúa quý vị, ở Trà Vinh. Bà cúng cho trường Phật học, bà là trưởng ban bảo trợ Phật học đường Lưỡng Xuyên. Rồi quý vị thấy đâu có đơn giản. Đèn sáp nè, dép dài nè, quần áo nè, gạo thóc nè, sách vở, cúng hết cho tăng sinh cái lớp sơ cấp đó, 2 năm, cúng hết. Như vậy là tốt, cái đâu có gì đâu xấu đâu. Bà phát tâm bà cúng bà bảo trợ cái Phật học đường đó. Nhưng mà bà có một cái tật, cái bệnh là bà chửi. Trời, bà chửi dữ dằn lắm. Người ăn kẻ ở bà chửi không cách nào chịu nổi hết. Có một lần quý thầy sai tôi xuống đó lấy nếp. Lấy nếp về để chuẩn bị là sai bột để là cúng rằm tháng 7. Tôi nghe bà chửi tôi chạy về chùa luôn, hết dám ở luôn. Nghĩa là tự điển không có đâu quý vị. Bà chửi mà tự điển ra không có luôn đó. Thua luôn. Đó. Thì cái nhân nào cái quả đó chứ sao. Chửi là gì, là sân si mới chửi chứ. Thì cái quả là địa ngục. Thiệt chết đọa địa ngục. Thì thầy giáo thọ tôi dẫn 4 điệu tụi tôi xuống đó. Thầy giờ từ trên xuống dưới thầy nói bà Diệu Nghĩa đọa địa ngục rồi các con ơi. Mà tôi có biết địa ngục là gì đó, mà còn nhỏ đâu biết gì. Tự nhiên ông rờ rờ vậy cái ông nói đọa địa ngục. Tôi nói sao thầy hay vậy. Tự nhiên cái thầy rờ cái là biết thầy đọa địa ngục à. Ông nói nữa tụi con lớn con học con mới biết. Thì sau khi tôi học duy thức tôi mới biết. Cho đó tôi chưa biết. Rồi thầy mới nói thôi bây giờ hai chú, hai bên hai chú thầy đứng chính giữa niệm Phật. niệm không nha con, không có quánh mỏ quánh chuông gì hết á. Bà nghe cái tiếng chuông tiếng mỏ bà tức rồi, nó còn giận dữ nữa, còn sân dữ nữa, thôi đừng có quánh gì hết. Mà cái đó là pháp sư Tịnh Không có nói. Khi hộ niệm chúng ta đó, bởi vì chúng ta ngừa, có người thích có người không, nhưng mà đa phần họ không thích, mà thiểu phần thì được, mà ba phần thôi thì pháp sư Tịnh Không nói thôi mình theo cái đa phần đi, hai phần ba được rồi, niệm không đừng chuông mỏ. Thì thầy giáo thọ tôi có nói với tụi tôi hồi nhỏ rất là niệm không nha con. Rồi, nhưng mà hồi đó thì không biết niệm như bây giờ rồi, ba câu rồi người khác niệm ba câu, cứ ráo nhau mà niệm mệt quá trời quá đất. Thôi mình chia nhau mình niệm, bên đây hai chú niệm ba câu rồi nghỉ, bên này nó đỡ cái hơi, nó bớt. Đằng này cứ ráp nhau làm. Thầy giáo thọ tôi thì lấy cái bàn tay, thầy dùng cái nội lực, thầy từ cái chân thầy đưa lên, thầy đưa thẳng lên, rồi ở dưới này cái thầy để thầy đưa lên thẳng lên. Thầy không có niệm, tụi tôi niệm không mà, thầy dùng cái nội lực mà thầy đưa lên. 2 giờ đồng hồ lên nóng cái ngực liền. Cái thầy khám nghiệm lại thầy rồi thầy nói thôi tụi con ơi, thầy trò mình cứu bà ngang đó thôi chứ không lên nữa được. Tôi mới biết là pháp môn niệm Phật mộng hồn. Để quý vị niệm, quý vị thấy nó có cái gì hấp dẫn mới niệm chứ. Niệm mà không thấy gì hấp dẫn hết này nó cũng không biết gì niệm. Thế thì tôi trao cho quý vị những cái kinh nghiệm đó. Và những cái công đức thù thắng của pháp môn niệm Phật đó. Rồi thì xong rồi thì, rồi đó bắt đầu mới là tắm rửa rồi niệm này kia khác. Câu chuyện tiếp theo nữa là, gia đình đó là tu thiền hết, 6 người thiền hết. Mà thiền này là thiền thoại đầu của Trung Quốc á, của Lai Quả Thiền, thiền sư đó, chứ không phải thiền của Hòa Thượng Thanh Từ, không phải thiền của thiền sư Nhất Hạnh đâu. Mà thiền này thiền của Lai Quả Thiền, thiền sư, thiền của Trung Quốc. Nhưng bà mẹ thì tu Tịnh Độ, còn 6 người con thì tu thiền, nghĩa là gia đình nó tu hết, nghiêm mật lắm, chứ không có cái vị nào mà cũng không ai đá động gì ai hết, có ai nay thấy tu thôi. Nhưng mà những người con thì ở đứa nơi hết chứ không phải ở chung với mẹ. Có cái anh cả đó thì anh chống, mà chống ngầm thôi chứ còn không có ra, mà sợ bất hiếu. Nói ra thì sợ bà già bà giận này kia khác nữa, cho nên anh chống ngập. Thì cuối cùng hết bà yếu, bệnh. Thì anh mới điện về anh nói, con lại mẹ thiền định cho con này. Giờ này đừng có nói niệm Phật gì hết. Con bực mình quá đi. Bà mới nói rằng, bà nội con tu niệm Phật, ông nội con tu niệm Phật, má tu niệm Phật, cái đó là hợp với ông bà cha mẹ chứ đâu có sai gì mà giờ này con chống đối với má. Mà con nói với má là không có niệm Phật gì hết á. Má ơi, bà con không nói gì hết. Anh nói thôi bây giờ mẹ nói cho con nghe, con ưng không ưng, con chịu không chịu, để má chết rồi con biết. Đợi má chết rồi con mới biết. Như vậy là bà cụ này có một cái nguyện rằng sẽ độ các người con này bằng pháp môn niệm Phật. Cho nên thì bà ngồi trên cái ghế mây rất to lắm, thì ăn một chén cháo xong rồi đem một ly nước trà, lấy cái bánh ngọt, bà ăn nửa cái bánh ngọt và nói thôi từ giã các con. Cái bà thở một cái vậy cái rồi bà đi luôn, ngồi trên ghế bố đó đi. Mà tối hôm đó thì kêu cái đứa cháu đó nói là mai bà nội đi theo Phật mà cấm không cho ai nói, chỉ mình con biết thôi nha, một mình con biết thôi, con nội cấm không cho ai nói hết. Thì sau khi mà bà chết rồi thì thằng cháu nó mới nói bà nội dặn con không cho nói. Bà nội nói với con là mai bà nội chết, bà nội theo Phật chứ không phải bà nội chết. Rồi đem thiêu bà một dĩa xá lợi, một dĩa luôn, một cái dĩa bàn á, một dĩa luôn. Trời ơi, thôi mấy người con nó hết biết rồi, thôi thì bỏ thiền hết, về tu với mẹ. Có vậy thôi. Bà nói rằng thôi thì các con nói gì các con nói, mẹ không có trả lời, khi mẹ chết rồi các con biết. Thì bà chết rồi, bà lưu Xá Lợi là một dĩa luôn. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tôi đó là có bốn vị tôn túc thiêu có Xá Lợi. Hòa Thượng Hồng Đạo là một, tức là anh của sư trưởng Như Thanh chùa Quế Lâm đó. Hòa Thượng tu trên núi đó, chùa Quy Sơn đó, 40 năm không giao tiếp với ai hết. Mà tới giờ thì thị giả mang thức ăn lên để đó, cái phòng của Hòa Thượng nó có khoét cái lỗ rồi, vừa để cái đồ ăn vô đó thôi. Trong Hòa Thượng ăn dùng xong rồi Hòa Thượng để ra cái đó rồi thị giả mang. Hòa Thượng không tiếp ai hết. 40 năm, Hòa Thượng làm thơ hay lắm, Hòa Thượng là kiến trúc sư. Mà bên cái anh em của Hòa Thượng Hồng Đạo với Ni Trưởng Như Thanh đó, ai cũng giỏi hết á. Ni Trưởng Như Thanh là xuất khẩu thành thơ, giỏi xuất sắc. Hòa Thượng Hồng Đạo cũng giỏi nữa. Mà Hòa Thượng tu cái pháp môn tịnh độ. Đến Hòa Thượng có xây cái tháp rồi quý vị, nhưng mà đến trường Hòa Thượng tịch thì chính quyền không cho. Chính quyền mới mời giáo hội lại, nó Thiên Chúa người ta cũng đòi chôn, mà Phật giáo cũng đòi chôn, mà bên dịch tễ đó người ta có quy định là không cho chôn trong thành phố, nó ô nhiễm môi trường, chứ không phải tụi tôi làm khó dễ quý thầy gì hết. Nhưng mà giờ nó kẹt vậy đó, ai cũng chôn bên nhà thờ, có họ chôn trước nhà thờ không à. Cho nên thôi quý thầy thông cảm, quý ni sư đó, quý ni sư định chôn lén 3 giờ khuya đêm là chôn. Mấy cái tháp làm rồi, mở cái cửa ra đút vô thôi chứ gì. Tôi qua tôi nói không có được, tôi qua tôi bố tát mà. 10 giờ đêm tôi qua tôi bố tát cho Hòa Thượng, tức là tụng giới Bồ Tát, rồi mai đi chôn. Tôi nói không được, mình làm cái gì mà chính phủ người ta không có đồng ý, mình làm sao này, nó có nhiều cái khó lắm. Thôi thì bây giờ đem qua bên lò thiêu, bên bà rịa chỗ tôi đó, long hương nó thiêu, rồi đem cái hũ cốt rồi mình để trong cái tháp nó cũng được thôi. Mình chấp nhất cái chuyện đó, mình tu hành, mình cần cái phần giác linh của Hòa Thượng được cao đăng Phật quốc, chứ còn cái xác này mình giữ làm gì, mình câu nể làm gì. Tôi giải thích cho mấy ni sư, rồi mấy sư êm không nói gì hết. Để chuyện đưa qua bên cái lò thiêu đó thiêu gì, một dĩa Xá Lợi. Mấy sư cô lại tôi quá trời quá đất, không nhờ thầy là tôi đâu có biết. Tôi nói nhờ gì, cái chuyện đó trong rủi nó có cái may, trong may nó có cái rủi, cái này rủi đó mà may. Quý vị có nghe là cái chuyện ôn công thất mã không? Ông ôn công ông có cái thằng con trai không? Có thằng con cưng dữ lắm, mua cho nó con ngựa nó đi chơi, cởi nó đi chơi, cái mất con ngựa cái người ta tới người ta chia buồn. Tôi nói xui quá, cậu ba có con ngựa cưng đi chơi và mất, ông nó biết trong cái rủi nó có cái may. Tuần sau nó dẫn dẹn con nữa. Nó dẫn dẹn con nữa, người ta tới người ta chia vui. Tôi nói may quá, thì mất con mà giờ được cậu ba được con nữa, tụi tôi tới chia vui. Ông nó biết đâu trong cái may nó có cái rủi, cái chạy sao té gãy cái giỏ, cái ta tới người ta chia buồn. Rủi quá rồi, chạy té gãy giò, không biết đâu trong cái rủi nó có cái máy. Vậy cái tới cái tuổi mà đi nghĩa vụ, người ta không kêu đi nghĩa vụ, cái ông này gãy giò đâu có đi nghĩa vụ. Tới người ta chia vui, ta nói may quá, cứ may rủi không. Ở đời nó vậy đó quý vị. Cứ may rủi không, ông công sắc mã. Thì tôi nói cái chuyện này là may rủi đó, chứ không có chuyện gì hết. Tôi có cái công lao gì đâu lại tôi. Tôi qua tôi can. Là vì sao? Là vì tôi nói là chính phủ không cho. Mà ta nói với quý thầy, ta mời quý thầy ra ta nói đàng hoàng vậy rồi mình sao? Ta nói rằng Thiên Chúa cũng xin, ai cũng xin hết. Bây giờ bình đẳng thì thôi mình đi thiêu đem về để đó, chứ còn bên dịch tễ ta không cho. Chứ không phải ta làm khó làm dễ gì mình. Nói vậy thiêu và thực một dĩa luôn. Quý vị về Vũng Tàu mà ra chùa Quy Sơn là quý vị lên chiêm bái một dĩa Xá Lợi. Xá Lợi là sao? Giờ ta nói cái chỗ này nữa cho ông thôi nữa. Không phải cái xương mà trong cái tủy á. Bởi vì khi thiêu đó, mấy cái xương tay chân mình á là nó nứt ra hết, nó vỡ ra hết. Nó nóng quá thiêu bằng ga mà. Thì khi mình đem về đó là mình mới coi trong cái tủy xương đó, nó cô lại từng viên hết, gần hạt tiêu vậy. Mà cái màu nó xám. Rồi mình đem cái kính lúp á, mình dòm mình mới thấy màu, chứ còn mình con mắt mình thường không có thấy màu. Mà nhiều dữ lắm. Có cái thì nó rời ra, có cái nó còn dính ở trong cái tủy, nó dính ra trong cái xương đó, mình lấy cái đồ mình gấp ra, còn cái nó rớt ra rồi thì mình rủ nó ra mà ở trong cái tủy xương chứ không phải là cái xương. Còn Phật là xương hết. Đức Phật là xương hết đủ 7 màu. Còn mình là đệ tử Phật. Nghe nè, mình chưa được bằng cái đó cho nên nó cô lại trong cái tủy xương. Đó là Hòa Thượng Hồng Đạo. Cái vị thứ hai là sư cụ Đạt Lập, sư cụ tu bên Khất Sĩ. Cụ có một cái thất ở trên núi á, sư cụ ở trên đó cũng 30 năm. Thì mấy sư cô đi chợ mua thức ăn về để trên đó là sư cụ tự tay sư cụ nấu, sư cụ dùng sau đó chứ không có thị giả nào nấu được hết. Sư cụ niệm Phật không. Tết nhất thì sư cụ cũng không có ra, sư cụ Hòa Thượng Hồng Đạo Tết á, mùng 1, mùng 2, mùng 3 sư cụ Hòa Thượng ra để làm thơ tặng cho Phật tử. Còn sư cụ Đạt Lập này tuyệt đối Tết Nguyên Đán không có ra. Ở đó tu không. Thì hôm đó sư cụ cũng viên tịch, thì tôi không có hay. Đến trường mà lấy tối coi truyền hình thì thấy nó báo tin sư cụ Đạt Lập ở tỉnh xá Ngọc Hương ở thành phố Vũng Tàu viên tịch 83 tuổi. Tôi sáng cái tôi đi dạy xong rồi tôi mới qua, tôi mới thắp hương, tôi nói không nghe. Nói sư cụ đau làm sao? Ni trưởng nó không có, sư cụ con cũng yếu lần lần. Sư cụ kêu tụi con lên niệm Phật trợ tiếng cho ngài được 2 tiếng đồng hồ rồi sư cụ mất vậy thôi, chứ không có bệnh hoạn gì, già yếu, cái đèn nó lần lần nó hết dầu nó tắt vậy thôi. Nhưng mà sư cụ biết, sư cụ kêu trong ni chúng tụi con lên niệm Phật 2 tiếng sư cụ mới có mất. Rồi thì chở sư cụ qua Lò Thiêu thiêu thì về nhặt Xá Lợi, còn Xá Lợi nhưng mà ít hơn sư cụ Hồng Đạo. Bốn vị đó mà sư cụ Hồng Đạo là nhiều nhất. Cái vị thứ ba là sư bà Tạng Liên, tỉnh xá Ngọc Bích. Sư bà lùn nhỏ lắm, mà cái hạnh của sư bà quý vị biết không? Tôi nói tìm một người thứ hai trong cuộc đời tôi tìm không ra. Sư bà đi xin vải của tiệm may đó, sư bà về sư bà cắt cái miếng giấy hình lục giác tròn tròn, nó đường kính nó khoảng chừng 2.5 phân thôi, mà sư bà kết 5 cái mền, sư bà cúng cho 5 vị hòa thượng, mà mỗi cái mũi kim sư bà là làm một câu niệm Phật, mà năm kết 5 cái mền như vậy. Trời ơi, nếu mà sâu chuỗi đó ha, sư bà niệm như vậy mà cứ một hạt vậy, một câu niệm Phật là một sâu chuỗi đó, và kéo dài ra cũng là mấy chục cây số. Bởi vì mũi kim đó mà kết mà cái miếng vải hình lục giác đó, rồi kết qua cũng lục giác đó, kết qua lục giác, kết lục giác đó mà 5 cái mền. Tự tay sư bà kết, rồi sư bà đi cúng dường cho 5 vị hòa thượng, sư bà nói một mũi kim là Tạng Liên niệm một câu niệm Phật. Thấy cái công phu không? Đó là tha thiết, chứ không phải nói là sáng thì sư bà đi khất thực, bên hệ phái có cái truyền thống sư bà đi khất thực, rồi có thức ăn hay gì đó về cho ni chúng, xong rồi thì ngọ trai xong sư bà nghỉ chừng 15 phút, sư bà ngồi sư bà kết cho tới 7-8 giờ tối, cái phá tịnh độ có Phật tử đó, sư bà mới nghỉ. Tối sư bà nói, nó lem nhem sư bà không thấy đường thôi. Làm 3 ngày thôi. Thì cũng đem sư bà qua bên Lò Thiêu đó thiêu. Thì về nhặt Xá Lợi. Bây giờ tại tỉnh xá Ngọc Bích ở thành phố Vũng Tàu đó, chỗ cái thờ sư bà đó còn để lại một cái thẩu bằng thủy tinh. Cái bình bằng thủy tinh đó, nó lại như cái tô rồi đó, là để xá lợi của ni trưởng Tạng Liên trong đời. Ai đi về Vũng Tàu là cũng ghé đó hành hương rồi chiêm bái này, lễ bái cái xá lợi đó. Cái vị thứ tư đó là Hòa Thượng Minh Phước. Hòa Thượng Minh Phước, Hòa Thượng Minh Phước có một cái đặc tính đó, là nuôi những cái đứa trẻ mà cơ nhởi ở ngoài đường ngoài xá đó, Hòa Thượng đem về nuôi hết. Mà những cái lúc nào mà kinh tế khó khăn người ta không giúp đỡ, Hòa Thượng bán cái dàn kiển, Hòa Thượng nuôi tụi nó. Đi bán vé số rồi đi lượm ve chai đồ không biết ở đâu hết. Mà cái Vũng Tàu quý vị là dân tứ xứ 64 tỉnh thành có mặt ở ở đó hết, chứ là Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ đó. Hòa Thượng lượm hết đem về nuôi. Có cái hạnh đó tốt lắm. Mà niệm Phật thôi. Thầy nói tôi dở lắm mọi người. Tôi có học hành hồi đó Hòa Thượng Thanh Từ về đây ở gần cái tôi mình tôi có học được gì đó. Sao tôi dốt dữ dằn ha. Hồi đó Hòa Thượng Thanh Từ về mà xây dựng cái thiền viện ở Vũng Tàu đó, mà thầy Minh Phước lên đó, lên xuống với Hòa Thượng thương dữ dằn lắm. Thế mà không học được cái gì của Hòa Thượng hết. Cái thiền viện chân không bây giờ đó. Mà thầy Minh Phước là coi như là không phải học trò, nhưng mà cái người mà giúp đỡ cho Hòa Thượng. Mới lúc đó là Hòa Thượng Minh Phước là đại diện Phật giáo đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo. Mà Hòa Thượng Thanh Từ về đó thì thầy Minh Phước giúp đỡ giấy tờ hay tất cả mọi việc là thầy Minh Phước lo hết. Rồi Hòa Thượng coi thầy Minh Phước như là một ân nhân vậy đó. Mà thầy Minh Phước không học được gì của Hòa Thượng hết. Ông nói sao tôi dốt quá ông ơi, sao tôi niệm Phật thôi. Tôi nói thì vậy thôi chứ dốt gì. Tu hành thì nhiều pháp môn thì ta giỏi, ta học kinh Niết Bàn, ta học kinh Đại Thừa, ta đi giảng pháp, còn mình không có cái khả năng đó thôi, mình niệm Phật cũng tu vậy chứ có sao đâu. Thầy cứ lo cái chuyện tu là an ủi chuyện đó, tôi an ủi. Thầy cứ nói tôi dốt quá ông ơi. Nhưng mà cái hạnh của thầy đó, vừa niệm Phật, vừa nuôi mấy đứa cơ nhởi, mồ côi, mồ cút gì đó, nuôi hết. Thì qua giao chùa cho tôi, năn nỉ giao chùa cho tôi nói trời ơi, thầy coi tôi mà giờ thầy giao chùa sao tôi làm nổi. Nói, thầy có thằng đệ tử nào cho tôi đi, tôi nói không có nào hết. Thôi chuyện ai nấy lo, tới đâu tới tính. Mùng 2 Tết á, là sáng thầy điện qua, một chiều sáng mùng 2 thầy Tết thầy điện qua tôi. Thầy nói có quẩn hôm qua tôi chơi, tụi nó cho tôi đồ ăn nhiều lắm, rủ tôi nhưng mà. Thì chiều hôm đó đó, thì cái ông đạo hữu đó mới tới thầy, chơi thầy trò mới rót nước trà uống. Sau rót cái tự nhiên cái nó tràn ra ngoài, ông không có hay. Nó tràn ra ngoài không hay. Ông đạo hữu nói thầy, thầy rót sao mà tràn trề ở trên vậy đó. Ông đâu có đâu. Thì ông đạo hữu đó, ông thấy thầy hơi khó chịu, mới bê vô trong giường. Cái thầy mới kêu mấy đứa vô niệm Phật. Có mấy vị họ tới họ rước thầy ra, họ đứng ở ngoài ra. Thì mấy người này có thấy ai rước đâu. Rồi thầy nói vậy, nói thầy lãng trí, tức là lúc đó bị tăng xong bị máu lên gì đó. Thầy nói lãng quạng như thôi. Thầy nói có mấy người tới rước thầy đứng ngoài cửa niệm Phật đây. Tức là này, mấy người này cũng nghe lời thầy niệm Phật nhưng mà cũng không tin gì mấy. Vài ba câu gì đó, vài ba tiếng gì đó, năm ba phút gì đó, thầy đi mà. Rồi cũng chở qua lò thiêu đó thiêu về xá lợi Phật. Như vậy là bốn vị tôn túc tu tịnh độ tại thành phố Vũng Tàu không xa lắm. Chứ là từ cái chùa này tới cái chùa kia nhưng mình đi bộ tới thôi. Tức là từ cái chùa Quy Sơn cho đến tỉnh xá Ngọc Bích cho đến là Hòa Thượng Minh Phước ha, thì đi bộ nhau tới bốn cái chùa đó, không cần đi xe hết, mà lưu xá lợi. Thì như vậy tôi trình bày như vậy để quý vị thấy rằng cái pháp môn niệm Phật và cái hành giả tu tịnh độ, nghĩa là người tu mau, người tu lâu, người niệm Phật ít người niệm Phật nhiều đều có cái công đức của nó hết. Nhưng mà cái công đức của nó đó là tùy theo cái bản nguyện, tùy theo sự tu hành, nỗ lực của mình mà cái kết quả của nó có khác nhau. Cho nên tịnh độ đó là có chín phẩm, vãng sanh nó phải có chín phẩm. Nếu mà cái công đức này mà nó không có cao có thấp, không có nhiều có ít đó, thì chín phẩm sen vàng ở bên tịnh độ đó không có giá trị. Ai cũng về một phẩm đó hết, không phải tức là thấp cao nặng nhẹ. Cho nên chia làm chín phẩm. Bây giờ tôi nói cái chỗ đó thêm một chút nữa để quý vị hiểu thêm. Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng sinh có hai cái đối tượng là nhất tâm vãng sanh và đới nghiệp vãng sanh. Cái chỗ đó nó mới ra chín phẩm này. Mà tịnh tông đó, người ta mới hiểu được cái này nó rất là rõ ràng. Còn không phải là thuần của tịnh tông thì cái này lờ mờ lắm, nói không có rõ được. Cái đối tượng thứ nhất là nhất tâm vãng sanh, là cái hành giả này niệm Phật đến cái giờ phút cuối cùng là nhắm mắt đó, là tim không đập nữa đó, mà tâm không có loạn động thì vãng sanh. Cái đó là tự lực, không ai rước hết. Nhân thì quả, không ai rước hết, bởi vì ta nhất tâm thì cái này dễ rồi, không có bàn bạc cái này hết. Chúng ta bàn bạc cái đối tượng thứ hai là đới nghiệp vãng sanh. Cho nên chúng ta giải thích rằng người hành giả niệm Phật đến lúc chết mà tâm không điên đảo thì mới được vãng sanh, còn tâm điên đảo thì sao, không được vãng sanh. Thưa quý vị, chúng ta nói như vậy là trái với nguyện, đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Có cái lỗi lớn, trái với nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Vì Ngài tiếp dẫn hai cái đối tượng, ta giải thích cái đối tượng thứ nhất, ta bỏ cái đối tượng thứ hai là đối nghiệp, là ta có lỗi. Pháp sư không bao giờ dám giảng cái chỗ đó hết. Đời sau mất lưỡi, chứ không phải đơn giản. Vì chúng ta giải thích được cái nhất tâm bất loạn, mà ta không giải thích được cái là đới nghiệp vãng sanh. Mà cái đại nguyện của Đức Phật Di Đà là tiếp dẫn hai đối tượng, chứ đâu phải một đối tượng. Thì bây giờ tôi giải thích cái phần mà đới nghiệp vãng sanh cho nó rõ chỗ này. Tôi đọc cái đoạn kinh Di Đà quý vị nghe nè. Lâm mạng chung thời, giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, thị nhân chung thời, tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh. Nó rõ ràng đó. Trong kinh đó, ngày Cương Ma La Thập dịch. Mà Cương Ma La Thập đó là cái vị dịch giả kinh A Di Đà lúc thiêu ngài cái lưỡi còn. Nói vậy cho quý vị biết. Cho nên cái tướng lưỡi rộng dài bủa khắp tam thiên đại thiên thế giới trong kinh A Di Đà đó chứng minh là cái lưỡi của ngài Cư Ma La Thập lúc thiêu còn cái lưỡi. Bây giờ người ta còn thờ. Bây giờ ta còn thờ cái lưỡi đó. Như trái tim của Thượng Quảng Đức, cái cuốn lưỡi của thầy Chơn Thanh còn. Chứ đâu phải nói chuyện giỡn. Nói phải có minh chứng, nói đàng hoàng. Mình nói nó phải Phật Pháp phải nói rõ ràng như vậy. Là sự thật, là lẽ thật, chứ không có quyền bí, không có mơ hồ. Mà nói sự rõ ràng. Lâm mạng chung thời, tức là lâm mạng là hấp hối, mà chung thời là chết rồi. Ta mới gộp hai cái giai đoạn này lại, ta nói lâm chung, tức là ta nói tắt. Lâm mạng chung thời nó mới đúng. Mà ta nói lâm chung là ta nói tắt. Cũng giống như là mình niệm cho đủ là Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà mình nói mô Phật, mình bỏ bốn chữ A Di Đà Phật mình bỏ bớt hai chữ, nhưng ta vẫn biết mình niệm Phật. Tôi đâu có chối cãi chuyện đó. Thì lâm mạng là cái giai đoạn hấp hối, còn thoi thóp cái ngực này gọi là lâm mạng, mà chung thời tức là tắt thở hẳn. Thì hai cái giai đoạn nó khác nhau. Ta nói tắt là lâm chung, cái bà đó phải lâm chung, ta gồm cả hai cái giai đoạn là hấp hối và chết. Giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Bây giờ các vị thánh chúng họ đứng sẵn sàng trước mặt. Thế là giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Thị nhân chung thời, bây giờ cái người đó chết hẳn. Thị nhân chung thời đó, bây giờ người đó chết hẳn. Thị nhân chung thời, tâm bất điên đảo tức đắc vãng sanh, tâm họ không điên đảo liền được vãng sanh. Vâng, đúng, không sai gì hết. Nhưng mà trong đó không có nói là cái người không nhất tâm thì sao. Cái đoạn kinh không nói cái người không nhất tâm, mà nói cái người nhất tâm. Cho nên á, hành giả của Tịnh Tông thắc mắc ở chỗ này, đang rắc rối, rối rắm ở chỗ này, gỡ không có ra, gỡ không có được. Bởi vì kinh nói như vậy thì tôi nói như vậy. Thế mà một cái sư cô đó học tốt nghiệp cao đẳng của Vĩnh Nghiêm, về Bình Phước nhận một cái ngôi chùa làng, nhà quê, có cô Phật tử đó. Cô lấy chồng, cô ham đẻ con gái. Cô tới cô tâm sự với sư cô, cô nói: sư ơi, con ham đẻ con trai lắm, mà nhà con ai cũng ham hết. Sư cô mới nói: về niệm Quan Âm đi con. Trong kinh Phổ Môn đó, nghĩa là ai niệm Quan Âm thì muốn đẻ con trai đẻ con trai, ai muốn đẻ con gái thì niệm Quan Âm đẻ con gái. Cô mừng quá trời, bởi vì sao? Sư cô tu mà, sư cô chỉ trong cái kinh nó đàng hoàng, sư cô đâu có nói láo. Về niệm quá trời ta chừng đẻ ra con gái rồi sao? Thì nghe y kinh đó. Thế thì Di Đà này cũng y kinh nè. Hai bộ kinh đó tôi nói ra rồi quý vị thấy đó, y kinh hết. Chứ đâu có thầy nào, đâu có vị nào đâu nói sai kinh đâu. Nhất tâm bất loạn tức đắc vãng sanh, lâm mạng chung thời đó. Rồi. Ta không giải được cái chỗ đó, thì tôi nói cái chỗ này để quý vị. Trong giải thâm mật nói, bởi vì chúng ta học cái bộ này nó chưa đủ, ta phải học cả cái bộ này, ta học cái bộ khác nữa, rồi nó bổ sung với nhau thì chúng ta mới thấu đạt được. Còn ta chấp vào cái đoạn kinh này, ta học cái này là ta kẹt liền, ta kẹt vào cái văn tự này ta kẹt liền. Trong giải thâm mật nói nè: Ngọc Mani dìm vào chậu nước đục, thì chậu nước đục hóa thành nước trong. Danh hiệu Phật gieo vào tâm mê của chúng sinh thì tâm mê hóa thành tâm tịnh. Ta đọc cái đoạn này ta mới giải thích được cái đới nghiệp vãng sanh. Không đọc cái đoạn này ta giải thích không được. Đó, quý vị thấy nè. Thế thì cái chậu nước đục này không tự nó hóa được, mà nhờ cái mầu nhiệm của Ngọc Mani. Ta đem cái Ngọc Mani ta dìm vào cái chậu nước đục này, thì tức khắc cái chậu nước đục này quá trong, là không phải cái chậu nước đục này tự nó quá, mà cái mầu nhiệm của Ngọc Mani. Đó là cái câu thứ nhất. Cái câu thứ hai là: danh hiệu niệm Phật là gieo vào tâm mê của chúng sinh, tức là chúng ta đó, tâm mê là chúng ta. Thì cái tâm mê của chúng ta nó quá thành tâm tịnh. Bây giờ quá cách sao? Ai quá? Mình quá không có được, cũng như nước đục kìa. Đức Phật A Di Đà quá. Cho nên Ngài quá ra cho mình nhất tâm, Ngài mới rước ta về cực lạc. Nhưng mà chịu khó ở cái hạ phẩm cái đó, chứ không được thượng phẩm. Còn cái ông mà nhất tâm đó thì ông đờ rét, ông về cái thượng phẩm. Là vì cái công quân tu tập, cái công đức của chúng ta có thấp có cao, cho nên chia là chính phẩm là vậy. Quý vị hiểu cái đó chưa? Phải thông suốt cái đó mới được. Không được đó. Tôi từ Việt Nam bay qua đây nói cái đó đó, chỉ nhiều đó thôi. Hãy quý vị hiểu được là tôi thỏa mãn rồi đó. còn nó chưa hiểu ở giảng hoài. Ở đây mà nó chưa hiểu tôi ở tôi giảng hoài, chừng nào hiểu thôi. Cái niệm Phật mà không hiểu đó làm sao niệm. Thế thôi quý vị hiểu rồi tôi quan ý, không ai về. Hết rồi. Sao quý vị? Cái trách nhiệm của tôi là gì? Tức là hoằng pháp, đem cái pháp môn tịnh độ này để truyền cho các vị châu Âu, châu Á, châu Úc, châu Mỹ, Hà Nội hay gì tôi cũng truyền hết. Tướng lưỡi rộng dài bủa khắp tam thiên. Mà quý vị hiểu được cái này là tôi tròn trách nhiệm với Phật rồi. Tôi ăn cơm Phật không có uổng, mặc áo đàn na cũng không có uổng, là vì tôi làm được. Mà quý vị hiểu đấy, ta không được cứ lờ mờ hiểu được cái đó, đối nghiệp vãng sanh. Thế thì trong cái đối nghiệp vãng sanh đó là cái hành giả này về cái phẩm hạ phẩm hạ và hạ phẩm hạ sanh này phải tu, mà chậm nhất hay là mau nhất là phải một tiểu kiếp sen nó mới có nợ. Nó còn cái khó đó nữa đó. Là vì sao? Là vì cái công quân của mình nó ít quá, mình so với người ta sao được. Người ta nhất tâm thì người ta về, ta vãng sanh thì hôm sớm hôm sau qua sen nó nở, ta diện kiến Đức Phật A Di Đà. Còn mình ở trong đó tù thì chưa thấy được ai. Nhưng mà đừng có buồn. Là vì sao? Ở trong cái hoa sen đó không bao giờ lui sụt xuống tam đồ ác đạo hết. Mê cái chỗ đó đó. Tôi mê cái chỗ đó đó. Cho nên tôi nói với quý vị là tôi cũng không cầu mong gì cái hạ phẩm đâu. Chỉ từ cái cõi ta bà này tôi từ bỏ, tôi về bên đó đất tịnh độ làm cỏ chi cỏ lan thôi. Nhưng mà cỏ bên đây họ cho bò ăn, còn cỏ bên đó biết thuyết pháp cho quý vị. Vậy là mê rồi nè. Chứ tôi chưa có mong đến cái hạ phẩm đó nữa. Chỉ được thành cỏ chi cỏ lan bên tịnh độ thôi. Mà cỏ lan cỏ chi bên tịnh độ nó cũng đồng với những cái đức hiệu của Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Chứ không phải cỏ như bên mình họ cắt ở cho bò ăn đâu. Cho nên tôi không ngại ngùng gì hết. Ham là ham vậy đó. Thế thì cái con đường tu tập của chúng sinh ở bên cực lạc, dù ở cái phẩm thấp, ở trong cái hoa sen đó lâu, mà tiến tu đạo nghiệp và nhất sanh bổ xứ phải đạt được. Là vì cái công quân của mình, cái công đức của mình đó, kém, yếu kém, chứ phải ở đó tu, chứ không lui sụp. Còn chúng ta đó sanh lên cõi trời, hưởng phước báo của nhân thiên, tức là cõi trời, hưởng sung sướng lắm. Nghĩa là chúng sinh ở các cõi trời nó giống như là chúng sinh ở cực lạc, cái phước báo giống nhau. Cái phước á, nhưng mà hết phước thì đọa. Còn chúng sinh ở bên cực lạc là công đức chứ không phải là phước, cho nên vô lậu, tức là không lui sụp trong lục đạo. Nó khác ở chỗ đó. Nghĩa là chúng sinh ở bên cực lạc họ muốn ăn, họ nghĩ họ có, họ ăn, họ ăn xong rồi cái là nó mất hết. Họ muốn mặc cái màu vàng, họ tưởng lên cái đó họ mặc xong rồi thôi, không giặt, không nhuộm, không rửa, không gì trời, y thực tự nhiên. Thì chúng sinh ở cõi trời họ hưởng phước báo cũng như vậy, tức là y thực tự nhiên, ăn chơi không sung sướng lắm. Nhưng mà hết cái phước báo rồi thì đọa lạc. Vì phước báo mà. Còn đây là công đức, do cái công đức niệm Phật của chúng ta mà trong ao thất bảo có một cái ngó sen, có cái tên người niệm Phật ở trong đó. Hãy mình niệm Phật là ao thất bảo có cái ngó sen, ghi cái tên người niệm Phật ở trong đó. Cho nên không lộn của ai hết. Hay ai vãng sanh rồi về ngay cái tên đó chứ không bao giờ lộn. Rồi bây giờ bên cõi ta bà này mình niệm tinh tấn thì cái ngó đó nó sẽ tăng trưởng, nó sẽ tốt dần dần. Còn mình không niệm nữa, dừng lại. Bởi mình không có tưới nước, không có vun phân thì nó không tăng trưởng. Nhưng mà không héo, không khô, chừng nào chúng ta quỷ bán. Tôi nói cái chỗ là chỗ căn bản. Chừng nào chúng ta quỷ bán thì cái này nó khô héo. mà chúng ta không quỷ bán là nó dừng lại đó. Ví dụ lúc còn nhỏ đó quý vị đi niệm Phật được, chưa có gia đình, mình tự chủ. Khi mình có gia đình rồi chồng không cho, thì bây giờ sao? Mình cái nó đã mất đoàn kết, mất hạnh phúc nhiều chuyện lắm. Cho nên thôi, không đi, có thể là ở nhà mình niệm, chứ mình không tới đạo tràng mình niệm được, là vì cái hoàn cảnh, chứ không phải là ta quỷ bán. Chừng nào cái tâm này quỷ bán tam bảo, nhất sưởng đề, bất tín nhân quả, thì cái này nó héo, nó khô. Còn chúng ta không quỷ bán, nhưng mà vì hoàn cảnh chúng ta không đến đạo tràng, chúng ta không thể tiếp tục niệm Phật được. Khi mà con nó lớn rồi, nó ra trường, nó có nơi nó làm ăn đàng hoàng tử tế, bây giờ mình bắt đầu niệm Phật lại, rõ không? Chứ mình đâu có quỷ bán. À, thế thì lâu quá, về thầy ông nói trời lâu quá không gặp Phật tử, trời con bận lắm thầy ơi, cái nghiệp con nặng quá, bây giờ con trả hết nghiệp rồi, con đi tu được. Mình hết rồi, giờ mình đi niệm tiếp, thì cái ngó sen của mình nó tăng trưởng dần dần tiếp. Đến khi mà mình tắt thở, thì cái màu nhiệm cái hoa sen này bên ao thất bảo nó bay đến trước nhà của mình. Trước nhà của mình, trước mặt của mình chứ không phải trước nhà nữa, trước mặt của mình. Và thánh chúng cũng đến trước mặt mình. Cái màu nhiệm của cái hoa sen của tịnh độ, tôi có giảng cái đĩa đó. Tôi có giảng cái đĩa đó. Tôi giảng hai cái đĩa là ý nghĩa hoa sen trong đạo Phật và ý nghĩa hoa sen trong ao thất bảo. Đặc biệt của người tịnh độ đó là hoa sen trong ao thất bảo. Tôi giảng cái đó kỹ rồi. Còn ở đây mình không có thời giờ nói, nó dài đâu, cả một cái buổi giảng. Thì có. Thế thì cái người niệm Phật, hành giả niệm Phật đó bây giờ không nhất tâm. Còn hãy nhất tâm thì thần thức ra khỏi cái tiền ấm thân thì gá vào cái hoa sen đó. Hoa sen đó có cái màu nhiệm là bay trở về ao thất bảo. Rồi bắt đầu nở sớm, nở muộn. Nở sao đó do cái công quân tu tập của mình. 2 ngày nó nở, 3 ngày nó nở, 1 tuần nó nở, 49 ngày nó nở là tùy theo. Thượng phẩm thì nở mau, trung phẩm thì nở hơi chậm chậm chút, hạ phẩm mà hạ phẩm hạ sanh nữa thì lâu lắm, lâu lắm. Ta không đừng có nản là cái lâu đó. Còn hơn ở trong địa ngục thì sao? Bây giờ quý vị cứ so sánh rằng mình ở trong cái thai mà trong cái hoa sen của Đức Phật A Di Đà đó thì mình không có đọa địa ngục, hay là mình chịu trong địa ngục A Tỳ bị đầu trâu mặt ngựa nó hành mình, cái nào khỏe hơn thì ở trong hoa sen khỏe hơn, chứ ở địa ngục mệt lắm, mệt. Đó. Vì vậy cho nên là chúng ta phát tâm niệm Phật, chúng ta trì danh niệm Phật, và chúng ta phát nguyện vãng sanh, phải phát nguyện vãng sanh. Bởi vì trong cái pháp môn niệm Phật chúng ta có là trì danh niệm Phật, là mình là trì danh đó. Thứ hai nữa là vi đề hy đó, là quán tưởng niệm Phật. Thứ ba là quán tượng niệm Phật, tưởng tượng nó khác, tượng là cái tượng Phật. Đấy nè. Và thứ tư là thật tướng niệm Phật. Như vậy 4 cái pháp này, chúng ta niệm cái pháp nào cũng được, cũng thấp cao. Nếu như cái hành giả mà trình độ thấp đó, loạn động nó nhiều đó, thì chịu khó là A-di-đà Phật, Nam-mô A-di-đà Phật cho chắc. Chứ ngồi mình tưởng lát, mình tưởng mình ra chợ mất tiêu. Cái tâm của mình nó bậy hại lắm. Lát thì chạy ra ngoài chợ mất thì thôi mình niệm Nam Mô về Phật cho chắc ăn. Rồi cầm cái sâu chuỗi này còn chắc ăn nữa. Lần cái hộp này còn chắc ăn nữa. Nó không có trật đâu hết. Đó. Thì Hoàng hậu Vi Đề Hy không niệm Phật như mình, mà thập lục quán kinh, tức là Phật dạy cho Hoàng hậu Vi Đề Hy đó là niệm quán tưởng niệm Phật. Còn cái thật tướng niệm Phật, cái này thì cao lắm, cao lắm. Chúng ta thật không có mó tới cái đó nổi, là trình độ của mình mà. Nhưng mà 4 cái phương pháp đó. Rồi cuối cùng kể câu chuyện mèo muôn mang chuỗi bồ đề rồi chúng ta nghĩ. Cấm cười nhưng ai cười thua đó. Vậy là cười hết trơn rồi. Cái bà Phật tử ở gần cái bà này, bạn mà, bà này đánh tứ sắc không, ngồi 24/24 mà không đau, đau lưng. Vậy cái niệm Phật cái đau lưng à, lát cái đau à, mà quánh tứ sắc đang ngồi 24/24. Thấy tội nghiệp mà nói, chị ơi đi niệm Phật đi, chứ chị chết rồi mất tướng sĩ tượng nó khiêng chị á. Bởi vì sức tứ sắc là tướng sĩ tượng không với ai. Cũng có nghe mới về chùa quy y, hòa thượng mới giao cho sâu chuỗi nó, thì Phật tử niệm Phật đi, chứ già lớn tuổi rồi có học kinh học kệ gì, cái vốn liếng đó đó mai mốt chết rồi mang theo về tịnh độ, chứ để rồi đầu trâu mặt ngựa nó dắt xuống đó nó hành hình khổ dữ lắm. Bà nghe mà nó thôi thầy ơi, con không có xuống đó đâu. Niệm Phật tức là hăng hái lắm. Về bà niệm thì chùa đó có một cái phương pháp là chấm công cứ, có nghĩa là mình ghi cái công đức niệm Phật rồi để mà khuyến khích hành giả niệm Phật, là một cái công cứ, tiểu công cứ, trung công cứ và đại công cứ. Cái này thì Hòa Thượng Trí Tịnh hồi xưa đó là có làm cái này, hồi tôi còn nhỏ tôi biết, bây giờ cũng còn cái này đó. Là bao nhiêu sâu thì vô một tiểu công cứ, rồi bao nhiêu tiểu công cứ vô một ông trung công cứ, rồi bao nhiêu ông trung công cứ vô một đại công cứ. Một đại công cứ là 1000 sâu chuỗi, 1000 sâu chuỗi 108 hộp vô một đại công cứ. Thì bà Phật tử nào mà niệm một năm đó mà được 2 ông công cứ đó thôi nhất rồi, nhất rồi, ưu hạng rồi. Tự nhiên niệm thì nó mới có công cứ, chứ không niệm công cứ gì. Bà này bà về bà niệm vài bữa cái thôi chán quá, mang sâu chuỗi đi quanh tư sắc tiếp, không có công cứ nào trơn. Tới gần vía A Di Đà thì cái bà bạn bà qua bà rủ đi, được nhiêu niệm được nhiêu. Hồi đó mấy bà già thì dốt lấy chân nhang nó bẻ co, lấy dây gút, chứ đâu có biết chữ biết gì đâu. Hồi xưa mà người ta có người ta mang, bà thì mang cái hũ chao, bà mang cái lon sữa bò, bà không có gì trơn, xách sâu chuỗi không, nhưng mà sợ thầy lầy sâu chuỗi không niệm nó mất, bà lấy mỡ bà tha cho gì cho nó bóng, máng lên cái vách cho con mèo nó mới đánh mùi, nó nhảy lên nó liếm, nó làm sao biết, nó rớt nó trầm gần cổ, nó lôi xuống đất thì rột, chuột nó thấy. Con chuột kia nó kêu chuột nó, anh ra coi mèo nó tu rồi. Mèo mà tu, tôi nghe ông nói tôi bệnh quá. Thiệt ra coi. Thì con chuột kia nó ra, nó thấy mang cái sâu chuỗi đi đó. Nó thôi tôi không có tin ông ơi, không có tu đâu. Nó mang chuỗi ra nó tu chứ gì. Thì anh kia nói không có, không bao giờ nó tu hết, mèo mà tu gì. Ông kia nói là con chuột kia nó mang chuỗi là tu chứ gì. Tu chứ không tu. Chạy ra nó chọc quất hết trơn hai con. Mèo muôn mang chuỗi bồ đề. Hết giờ chúng ta ngủ.